Chào mừng các bạn đến với podcast số 11 của Ưng Đang. Và bật mí với các bạn, đây là lần thứ hai mình thu lại cái audio này. Vì sau khi mình nói lan man một hồi của cái lần thu thứ nhất thì mình nhận ra là nó thực sự không tốt như mình nghĩ. Đó là nguyên nhân mà các bạn phải nghe mình làm bàm như vậy, đúng không? Và đầu tiên thì mình rất cảm ơn những bạn đã nghe podcast, những cái podcast trước. Có rất là nhiều bạn inbox cho mình, cảm ơn. Có rất là nhiều bạn inbox nói là em nghe tới vài lần. Có một số bạn thì nói là có một sự đồng cảm rất là lớn đối với những cái mình chia sẻ. Mình rất là trân trọng những cái feedback của các bạn và rất là hy vọng có thể nhận được những feedback khác. Và những cái series podcast mà mình làm thực sự nó không có mang bất cứ một cái tướng thương mại nào hết. Nó chỉ là những cái lời tâm sự giữa Ưng Đang, một người mà có thể là các bạn đã follow khá là lâu rồi, với các bạn, đúng không? Cũng chỉ là những người trần mắt thịt. Đấy. Thì hôm nay chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó là đừng nên làm chuyện gì đấy mà đừng nên ra quyết định trong sợ hãi, và đừng nên làm những chuyện mà ta nghĩ nó có thể khiến cho chúng ta hối hận trong tương lai. Nói sao nhỉ? Chính xác hơn là đừng nên đổ lỗi cho người khác. Nếu ví dụ như có thể là chọn cho nó một cái chủ đề thật sự rất là chính xác, thì mình muốn chia sẻ với mọi người một điều, đó là đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác. Có những điều mình không nói ra, nhưng mà thực sự nó theo mình rất là nhiều năm. Có một số bạn hỏi là cuộc sống mình có điều gì mình tiếc nuối hay không? Thì thực sự có mọi người. Thực sự có. Nó không phải là chuyện tình yêu. Tình yêu thì cũng đôi khi những ngày mà trái gió trở trời mưa, hoặc là nghe được những bài nhạc buồn, đọc được những câu chuyện mà nó giống với chúng ta ngày xưa. Đấy, ví dụ bạn nào mà đọc những cái bộ manga của Adachi, chắc chắn là các bạn sẽ thấy mình ở trong đấy. Thì ngoài ra thì mình có hai kỷ niệm mà mình không thể nào quên được, và nó gọi là nó luôn ở đấy mọi người. Dù thời gian qua bao nhiêu năm mình cũng có thể sẽ không quên được, và nó là một sự, nếu có thể nói một cách chính xác thì đó là sự phản bội của mình đối với những người khác. Và tất nhiên nếu như không có những vấp váp thì chúng ta sẽ không có sự tiến bộ, đúng không? Nhưng mà nếu như hai, mình sẽ kể các bạn hai câu chuyện, và nếu như hai nhân vật ở trong hai câu chuyện này có nghe được podcast này, thì thực sự sau rất nhiều năm mình vẫn rất là muốn xin lỗi các bạn. Câu chuyện đầu tiên đó là vào khoảng 20 năm trước. Đấy. Nói để các bạn hình dung là có những thứ nó sẽ đi cùng với chúng ta theo năm tháng. Có những điều nha, chúng ta được lợi trong chốc lát. Chúng ta giấu đi cái nỗi sợ hãi của chúng ta, chúng ta đạt được một cái thành tựu nào đấy, nhưng mà nó bằng những lời nói dối mọi người. Thì chưa nói là tòa án, chưa nói là những người chung quanh, chưa nói là những cái trừng phạt cho chúng ta, mà mình luôn cho rằng cái trừng phạt lớn nhất đến từ chính bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta biết rằng chúng ta không tốt đẹp như chúng ta nghĩ. Bản thân chúng ta biết rằng những cái lời khen của mọi người đối với chúng ta nó chỉ là một lời khen gọi là người ta chỉ biết cái bề nổi thôi, đúng không? Thì hôm nay có một bạn gửi inbox cho mình, bạn nói là trước bây giờ em vẫn luôn nghĩ anh là một người tử tế trước khi em nghe cái podcast số 10. Và bây giờ thì em sẽ có một cái mindset khác, đúng không? Thì bản thân mình cũng là như vậy. Hôm nay mình dám chia sẻ với mọi người là vì những chuyện đó nó cũng đã qua rất lâu rồi, và nó là những bài học của mình. Chắc chắn rồi, các bạn gặp mình 3-5 năm trước mình sẽ rất là khác. Giọng nói của mình sẽ không có cái sự truyền cảm, không có cái sự gọi là trầm mắm như hiện tại, mà rất là hấu đá, rất là gọi là vì mục đích đó mọi người. Ngày xưa mình muốn làm được cái điều gì thì mình sẽ tìm đủ mọi cách để có thể làm được chuyện đó. Tất nhiên là có những nỗ lực nha. Mình nói mọi người có những thứ mà mình làm được ngày hôm nay. Ví dụ như hôm nay có một bạn nói là em vẫn nhớ anh vì anh khá nổi tiếng trong cộng đồng của AB, tức là cộng đồng của bên anh Mr. Well. Nhưng mà mọi người biết không, để đổi lại cái sự nổi tiếng đấy thì mỗi ngày mình làm việc từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm, 11 giờ đêm. Và có rất nhiều giai đoạn mà mình phải ở gọi là ở cá nhà của những bạn cộng tác viên khác để ngày mai có thể là thức dậy đi làm việc cho nó kịp. Và mình trả giá rất nhiều, trả giá rất nhiều. Hơi lạc đề đúng không? Mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện đầu tiên diễn ra cách đây cũng khá lâu, cũng 20 năm. Thì lúc đấy thì mình là một thanh niên khá là thích đọc truyện tranh. Đấy, mình đọc tất cả những truyện tranh mình có thể đọc được của tất cả nhà xuất bản, dù nó là lậu hay là nó là truyện tranh xuất bản chính thống của nhà xuất bản Kim Đồng kiểu vậy. Thì mình có một người bạn rất là thân. Ngày nào bọn mình cũng đi học về với nhau thì bọn mình đi cùng một con đường. Có nghĩa là như vậy, nhà bạn đấy nếu như bạn nó đi một con đường khác thì về nhanh hơn, nhưng mà bạn nó đi cùng một con đường để đến một cái ngã ba thì mình rẽ về cái nhà mình và bạn nó rẽ về nhà bạn đấy. Mọi người hiểu ý không? Và tình bạn của bọn mình rất là khăng khít. Coi như là trong cuộc đời mình thì rất là ít có những cái mối quan hệ bạn thân như vậy. Và bọn mình chơi với nhau rất nhiều năm, 2-3 năm. Mọi người cứ hình dung là khi chúng ta bắt đầu cấp 1 thì chơi là vui vẻ thôi đúng không? Thì khi chúng ta bắt đầu bước vào những cái mối quan hệ lớn hơn thì lúc đấy thì chúng ta mới bắt đầu thực sự có bạn, những người bạn rất là thân thiết. Và tất nhiên mọi thứ sẽ êm đềm cho đến khi nó diễn ra accident. Nhắc tới bạn đó thì mới nhớ thực ra mình có 3 câu chuyện kể mọi người lắm. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Thì lúc đấy thì thực ra câu chuyện nó rất là đơn giản, tức là mình mang truyện tranh lên lớp đọc. Mình mang truyện tranh lên lớp đọc tại vì mọi người nhớ, mọi người cũng biết rồi, ngày xưa thì đi học thì chúng ta rất là ghét chuyện đi học đúng không? Mặc dù mình học trường chuyên lớp chọn nhưng mà thực ra mình chả khác mọi người đâu. Mình cũng không thích đi học lắm. Và những cái ở trên trường thực sự nó hơi xáo rỗng đối với mình. Thì mình mang truyện tranh lên lớp đọc và mình và bạn nó ngồi chung với nhau. Thì trong lúc mà mình đọc ở trong lớp ấy thì bị cô phát hiện. Và cô ở đây là cuốn truyện của ai thì trong 5 giây phản xạ của một đứa con nít thì chuyện đầu tiên mà một con đứa nít làm đó là chối, đúng không? Thì mình đã chối rằng đó không phải là cuốn truyện của mình và đó là cuốn truyện của người bạn kia cho mình mượn. Và mình vẫn còn nhớ đến hiện tại luôn, đó là ánh mắt của bạn nó nhìn mình. Nó giống như một cái sự sững sờ á mọi người. Nó giống như là tao không thể tin được là mày có thể làm chuyện đó với tao. Và hôm đó là ngày cuối cùng bọn mình đi cùng một con đường. Bọn mình đi với nhau rất là im lặng, tức là hai đứa không nói gì với nhau hết. Và đến lúc cua thì bạn nói mình là chắc là từ mai thì tao sẽ đi con đường khác, kiểu vậy. Thực ra thì bọn mình cũng khá là, nói chung là những người đàn ông mà, đúng không? Tức là cũng chia tay trong sự gọi là, cũng không phải là chửi bới, cũng không phải là cái gì hết. Từ đó về sau bọn mình vẫn chơi với nhau, đến tận bây giờ bọn mình vẫn chơi với nhau. Nhưng mà cái sự thân thiết đó đã bị đánh mất mãi mãi. Chỉ vì một lần sợ hãi thôi. Chỉ vì một lần chúng ta gọi là đổ lỗi như người khác. Chỉ vì một lần chúng ta thiếu sự dũng cảm để nhận đó là cái lỗi của chúng ta. Tất nhiên có rất là nhiều hệ quả, có rất là nhiều lý do mà khiến cho một đứa con nít có thể làm chuyện đó. Có thể là do ngày xưa bị phụ huynh đánh nhiều quá, mình hay nói xạo hoặc là hay nói chệch đi để giống như là không bị đánh nữa, kiểu vậy. Nhưng mà mọi người biết không, cái kỷ niệm đó nó dai dẳng trong đầu mình rất nhiều năm. Tới bây giờ 20 mấy năm sau mình vẫn nhớ. Và nó khiến cho cái cách sống của mình nó khác ngày xưa rất nhiều. cái sống một mình nó càng ngày càng, khi mà cái nỗi đau nó càng dai dẳng á, thì cái sống một mình nó sẽ càng ngày càng được cải thiện hơn. Mình không thích nói xạo nữa, mình không thích nói dối nữa. Mình nói câu nào nó là thật câu đấy. Vì thực sự nha, chúng ta nói dối là để chúng ta đạt được một mục đích nào đấy. Nhưng mà khi các bạn ở một cái level, tức là cái đẳng cấp nào đấy, khi các bạn thực sự đủ ăn đủ mặc, khi các bạn không còn phải quá bận tâm về cơm áo gạo tiền nữa, thì tại sao chúng ta phải nói dối, đúng không? Tức là bây giờ mình sợ mất bạn hay là mất tiền rất nhiều. Cho nên thà mình nói thật ngay từ đầu, mình nghĩ gì mình chia sẻ cái đó, mình nghĩ gì mình viết cái đấy, thì ai mà họ chấp nhận được thì họ sẽ trở thành bạn của mình. Và từ đó trở về sau thì ít khi mình mất bạn lắm. Ít khi mình mất bạn lắm. Tại vì mình có sao mình nói vậy, sống sao mình nói vậy, thích nó thích, ghét nó ghét. Đấy. Nhưng mà thú thật với mọi người, đó là một cái vết thương mà tới bây giờ nó vẫn chưa lành. Và chắc là bạn cũng quên rồi, chắc là bạn cũng quên rồi. Nhưng mà mọi người biết không, đó là hình phạt cho người phạm lỗi ấy. Có nghĩa là cái người mà nhận cái vụ việc đó, có thể người ta đã quên, nhưng mà cái người mà gây ra cái lỗi đấy thì nhớ tận bây giờ. Và chắc chắn thôi, mình nghĩ là ai cũng đã từng có những cái sai lầm trong cuộc đời của mình, và mình cũng nhớ đến tận bây giờ, đúng không? Chuyện thứ hai là một người bạn khác, cũng lúc trước cũng khá là thân với mình. Thì có một vấn đề vậy này, là ngày xưa mình bị nhút nhát, mình bị mình thích một người nhưng mình không dám nói. Mọi người biết cái cảm giác đó không? Và khi mà mình không dám nói thì chắc chắn là mình không có người để mình yêu rồi, đúng không? Thì khi mà bạn của mình có người yêu, đấy, mình rất là ganh tị mọi người. Thực sự, nếu mà ai mà đã từng rơi vào những cái tình cảnh đó thì chắc các bạn sẽ hiểu. Và ngày xưa chúng ta hay có một cái tư duy mà mình cũng chả hiểu là ai truyền cho mình nữa, đó là để chúng ta trở nên tốt đẹp hơn thì chúng ta nên tìm cách dìm người khác xuống. Và chắc chắn rồi, bây giờ thì mình đã không còn cái tư duy đó nữa. Nhưng mà nó như vậy này, khi mà người bạn của mình có một người bạn gái rất là xinh xắn, rất là dễ thương, và cứ tâm sự với mình, và hay kiểu giống như là nói tật xấu của người bạn của mình ấy, nói chuyện xấu này xấu kia, xong rồi mình cũng hay hùa theo. Tại vì thực sự nói thật với mọi người luôn, là lúc đấy thì khi chúng ta còn trẻ thì cái hormone mà kiểu giống như là hormone mà mê gái nó rất là cao thực sự. Và có thể là mình không có ý gì với bạn đó đâu, nhưng mà nó giống như là mình không biết học cái thói xấu đó từ đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy những người bạn của chúng ta kiểu hạnh phúc á, fall in love, mình rất là ganh tị đó. Cho nên là thực sự mình có trao đổi với bạn gái của bạn đấy, mà bọn mình không bao giờ gặp nhau nha, chỉ là chat với, ngày xưa chúng ta chat qua Yahoo đấy, chỉ là chat với nhau thôi, chat Yahoo hay là Facebook gì đó, mình không nhớ chính xác là hồi đấy có Facebook chưa nữa. Thì thực sự mình, theo mình đó vẫn là những cái lời nó phản bội người bạn kia của mình. Vì người bạn kia mới thực sự là bạn của mình, còn bạn gái của họ thì giống như là một lần nào đấy chúng ta bị gái dụ vậy thôi. Và khi chúng ta nói ra những điều không tốt, tất nhiên đến một ngày nào đó thì có thể là người bạn kia đã phát hiện, đúng không? Và từ đó thì cả hai người, cả bạn đó và bạn gái đều không qua lại với mình nữa. Và mình thì thực sự đó cũng không phải là một người bạn quá thân thiết, cho nên là mình cũng không để ý. Nhưng mà mãi về sau, vài năm sau, khi mà mình nghe, mình đi học lớp, khi mà những người bạn kia nói về những câu chuyện của bạn này, nói bạn này là hai đứa vẫn quen nhau kiểu vậy, sắp cưới rồi, thì mình mới sực nhớ ra là, ngày xưa mình có nói chuyện với bạn này, và mình bỗng nhớ ra là tại sao bạn này không còn chơi với mình nữa. Đó. Mặc dù trước đó mình cũng không quá thân, nhưng mà cũng đến một cái mức độ nào đó, cũng là bạn chơi game, cũng là bạn sau chơi với nhau mười mấy 20 năm chứ không phải là ít. Thì mình nhận ra là cái sự ganh tị đó của mình, cái sự dại gái đó của mình, nó khiến cho bản thân mình làm những cái chuyện nó không được hay ho lắm. Thật sự. Mặc dù đó là cái chuyện của mười mấy 20 năm trước nha, nhưng mà kể đến bây giờ mình vẫn cảm thấy rất là xấu hổ về chuyện đấy. Nó là như vậy đó mọi người. Có nghĩa là những cái tính xấu của chúng ta, khi mà chúng ta không kiểm soát được, khi mà chúng ta vì cái tôi của chúng ta, vì chúng ta bảo vệ cái sự sợ hãi của chúng ta, bảo vệ những con người nhỏ bé chút chút trong trong lòng chúng ta, thì chúng ta sẽ làm tổn thương những người xung quanh mà chúng ta không biết, hoặc là chúng ta không muốn biết, hoặc là chúng ta không nghĩ là nó lớn đến như vậy, đúng không? Thì đó, thì mình rất hy vọng là sau này chúng ta chính trực hơn, chúng ta có sao nói vậy, và chúng ta nên tránh những cái, tức là khi chúng ta làm một việc gì đấy có liên quan tới một người mà rất là thân thiết với chúng ta, thì chúng ta nên suy xét nhiều hơn là câu chuyện chúng ta cứ to tiếng, chúng ta cứ nói sau lưng người ta, chúng ta có rất là nhiều cái hành động không tốt. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện của một người mà rất là nể mình đó, một người em mà rất là nể mình. Thì bạn chia sẻ với mình một cơ hội về làm ăn, mình cũng không tiện nói cụ thể hơn, nhưng mà lúc đấy thì mình nợ nần khá là nhiều. Thực sự nếu mà ai mà khởi nghiệp giai đoạn đầu các bạn biết, giai đoạn đó nợ nần rất nhiều, gia đình thì không ủng hộ, tức là ba mẹ thì chỉ muốn mình đi theo con đường của họ và họ không ủng hộ cho mình kinh doanh, nhưng mà mình thì mình vẫn thích kinh doanh. Cho nên là trong một phút giây lòng tham nổi dậy thì mình muốn tự làm cái câu chuyện đấy. Và tất nhiên rồi, tức là làm trong cùng một cái ngành thì rất là nhanh thôi bạn nó phát hiện ra. Bạn nó nói là em đã từng xem anh như là một thần tượng. Nhưng mà em cũng cảm ơn rất là nhiều cái công mà anh dìu dắt, cái công mà anh chia sẻ cho em về những cái chuyện mà chuyện này chuyện kia. Nhưng mà sau đó, sau này thì em không còn thần tượng anh nữa, và từ đây thì chúng ta không còn liên hệ với nhau. Đó, thì bạn thì cũng rất là bình tĩnh. Đó là một những người em mà ngày xưa mà mình dìu dắt và đã từng có những giai đoạn còn ăn chung ngủ chung kiểu vậy. Tối hôm đấy thì mình nhắn tin cho bạn co-founder của mình, cũng là một người bạn thân cũng mười mấy năm rồi, thì nói chuyện với nhau thì mình nói là sau khi làm, tức là cái hành động đó mình nói trước khi bạn nó gửi tin nhắn cho mình nha, và mình chia sẻ hết cho bạn co-founder, và mình nói là mình cảm thấy rất hối hận về cái điều mình làm. Và tất nhiên rồi, thì để có được một người mà nghe chúng ta nói mọi người, nó rất là quan trọng thực sự. Và bạn nó nói mình là dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, đúng không? Sau này cố gắng chúng ta đừng có phạm vào những lỗi lầm đó nữa. Và tất nhiên sau đó thì mình đã dừng lại toàn bộ công việc kinh doanh đó, và mình nhắn cho bạn một cái tin khá là dài. Mình đầu tiên là mình xin lỗi, sau đó thì mình nói là anh đã rút hết tất cả những cái quảng cáo, những cái về kinh doanh, về cái mặt hàng đấy. Anh rất là xin lỗi vì cái niềm tin của em đặt cho anh. Nếu em có nghe được podcast này thì please hiểu rằng tới bây giờ anh vẫn còn rất là ăn năn về chuyện đấy. Anh cũng không có hy vọng là sẽ connect lại với em đâu, nhưng mà để em biết rằng thực sự nó không phải chỉ là một cái nhất thời, sau đó thì anh quên đi sống vui khỏe, mà nó thực sự nó đi theo mình đi. Và sau ba câu chuyện thì mọi người cũng thể thấy đó, đôi khi chỉ một chút lòng tham, chỉ một chút sự sợ hãi, chỉ một chút cái một chút cái lấp liếm, đúng không, chúng ta không mạnh dạn chúng ta nhận về cái lỗi của mình, thì và chúng ta không kiểm soát được bản thân mình, thì chúng ta mất đi rất nhiều mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp. Và mọi người nghĩ đi, thực ra con người á, khác động vật ở chỗ là chúng ta sống trong một cái xã hội văn minh, mà xã hội thì có nghĩa là phải người này kết nối với người kia. Nếu mà chúng ta sống một mình á, thì chúng ta chả khác gì con vật ấy, thực sự. Loài người khác loài khác là người ta có một cái xã hội thôi. Thì tất nhiên là về sau thì khi đánh mất một số mối quan hệ thì chúng ta cũng có những mối quan hệ mới, đúng không? Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta quên đi những cái sai lầm trong quá khứ của chúng ta quên đi những cái vết thương nó vẫn còn ở đây. Mà mình nói thật nha, khi các bạn làm một cái điều gì sai trái, bản thân bạn sẽ là người gọi là gặm nhấm cái nỗi đau đó hoài từ năm này qua năm khác, chứ không phải là đối phương. Một người nào đó người ta làm cái việc gì có lỗi với chúng ta có thể chỉ nhớ nhưng mà chúng ta thực sự không quá đau đâu. Vì chúng ta là người bị hại mà, đúng không? Chúng ta là người đúng. Và người đúng thì luôn luôn sống hiên ngang mọi người. Người đúng thì luôn luôn sống hiên ngang. Người không có lỗi với người khác, người ta hoặc là không cố ý để gây lỗi người khác thì người ta luôn sống hiên ngang. Người ta có sao nói vậy thì người ta không sợ, đúng không? Người ta không không đáng để phải nhớ nhớ những cái thứ mà dai dẳng như vậy. Nhưng mà cái người gây ra thì luôn là những người mà chúng ta gọi là chúng ta sẽ ăn năn, chúng ta sẽ hối hận rất nhiều. Và mọi người tin không? Trí nhớ là cái thứ mà dễ quên nhất, nhưng cũng là những thứ mà có những thứ thời gian không thể nào xóa nhòa được. Nó có thể xóa nhòa đi hình ảnh, nó có thể xóa nhòa đi câu chữ, nhưng nó sẽ không thể xóa nhòa được cái cảm giác của mình lúc đấy. À, thậm chí nói thật là có nhiều người yêu cũ mà bây giờ nếu mà nói về nhớ cái nhớ được toàn bộ khuôn mặt và giọng nói của họ, có thể anh mình không nhớ. Nhưng mà những kỷ niệm này mình lại không thể quên được. Và chắc chắn luôn là nó sẽ đi 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 với mình trong một chặng đường rất dài. Và mình chia sẻ để mọi người hình dung là đôi khi á, có những thứ nó đi theo chúng ta lâu hơn chúng ta nghĩ. Đôi khi có những thứ chúng ta nghĩ là chỉ gian dối một tí, chỉ lấp liếm một tí, chỉ gọi là tiêu cực một tí, đúng không? Nhưng mà có thể cái hậu quả nó sẽ để lại rất dài, rất dài. Đôi khi chỉ vì vài lần cãi vã với một người bạn nào đó mà ta nghỉ chơi với người đó, sau đó thì bạn biết rồi đấy, cả hai đi và hai ngã rẽ khác nhau, đúng không? Khi chúng ta nhớ về những kỷ niệm của nhau thì chúng ta cảm thấy rất là tiếc nuối mối quan hệ đấy. Có thể chỉ vì cái tôi của chúng ta mà chúng ta cố gắng giành cái gọi là công lý, đúng không, về bản thân mình, nhưng mà công lý thì thực ra nó cũng chỉ là một diễn viên hài thôi mọi người. Để kết lại thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái khái niệm, đó là đúng và sai. Thì mình luôn nói với các bạn là đúng sai nó chỉ mang tính tương đối. Ví dụ như bây giờ bạn và một người bạn rất là thân cãi nhau, bạn đúng và bạn cãi thắng, rồi sao, đúng không? Mình rất là thích một cái tựa sách tên là Tôi đúng bạn sai, rồi thì sao. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là trong một cái mối hệ hoặc là trong một cái sự việc nào đấy, ok, tao đúng mày sai, xong rồi sao? Tại vì cuối cùng á, cái sự việc nó cũng sẽ không được giải quyết, vì hai bên đều ở mức với nhau hết. Bên thì đang vui trong niềm vui chiến thắng, nhưng mà mọi người biết chiến thắng của mình nó sẽ dựng nên thất bại của người khác, đúng không? Và cái người đối diện thì chắc chắn là người ta không vui rồi. Và khi bạn cố gắng giành cái thắng về chúng ta, cố gắng giành cái đúng về chúng ta, thì cái giá, tất cả mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Thì cái giá của bạn có thể là một mối quan hệ thực sự. Bạn có thấy là ví dụ như khi hai người chia tay á, đôi khi không phải là chuyện đúng sai, đôi khi chỉ là đơn giản là ai cũng cố gắng giành bằng đúng về mình hết, và tự nhiên người ta sống với nhau là cảm thấy mệt chứ. Tôi đúng bạn sai, rồi thì sao nữa. Ok, bây giờ mày đúng rồi đó, mày mày giỏi, mày good job, mày 100 điểm rồi sao, mày giữ những cái đó mày chơi mình đi, đúng không? Vì cái chuyện đúng đó mày gân cổ lên, mày cãi, mày cố gắng trình bày quan điểm, mày dùng ngôn từ, mày chửi bới, mày làm đủ mọi thứ hết. Ủa làm chi vậy, đúng không? Cho nên là sau này thì thực ra bản thân mình rất ít khi mình tranh cãi với người khác. Mình chỉ và mình rất là nhanh chấm dứt những cái buổi tranh cãi. Tức là ok, bây giờ có thể là bạn đang có những cái ở mức, nhưng mà bây giờ câu chuyện như vậy thì làm theo cách của mình đi, vì đây là quy ước ngay từ đầu rồi. Khi gặp chuyện này này thì hãy làm theo cách của mình, được chưa? Làm xong nếu như chúng ta thấy nó không hợp lý, chúng ta sẽ review lại, chúng ta sẽ làm lại, đúng không? Cuối cùng thì mình muốn nhắn nhủ mọi người là nói chung là ông bà nói uống lưỡi 7 lần trước khi nói luôn là chuyện đúng. Có những thứ nha, nó là cảm xúc nhất thời, nhưng những cái hệ quả nó để lại nó là cả một đời, đúng không? Cho nên là theo mình đó, làm những cái thứ gì mà chúng tự hỏi lương tâm của chúng ta không cảm thấy là nó sai với cái lương tâm của chúng ta thì chúng ta hẳn làm. Còn ai rồi cũng gặp khó mà mọi người, cuộc sống mà ai cũng chả có lúc khó khăn đúng không, ai cũng chả có lúc vinh quang. Nhưng mà nếu như khi mà chúng ta rơi vào những cái trạng thái khó khăn đó, đó là lúc mà chúng ta hay ra những quyết định sai lầm nhất đấy. Cho nên càng khó khăn thì càng phải bình tĩnh thực sự, dù nó là kinh doanh, dù nó là đầu tư, dù nó là mối quan hệ, dù nó là cái gì cũng được. Nhưng mà kinh nghiệm của mình luôn là như vậy. Chúng ta có thể là thua, chúng ta có thể thắng được một cái trận không bị cô giáo mắng nhiếc đúng không? Nhưng mà chúng ta mất luôn cả một người tri kỷ hàng chục năm đúng không? Thậm chí là đến lúc chúng ta mất đi, chúng ta về già chúng ta mất đi, có thể chúng ta không bao giờ lấy lại được. Có những thứ người ta gọi là gương vỡ rồi lại lành, nhưng mà lành rồi thì nó vẫn còn những vết nứt ở đó đúng không, nó không bao giờ nó lành lặn như một chiếc chiếc gương gương lành lặn hết đúng không. Thì mình rất hy vọng là fan của Ứng Đen, những bạn mà nghe podcast này, các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi các bạn ra những quyết định của mình. Tại vì có những thứ nha, hôm nay các bạn cảm thấy rất là lớn lao, giống như mình ngày xưa khi mà rất là sợ hãi cô giáo, thì cái việc mà tránh khỏi cô giáo chửi thì nó là một việc rất là lớn lao. Hoặc là cái việc mà mình giống như là khoe mẽ, hoặc là dìm người bạn mình xuống để đẩy mình lên lúc mà mình còn nhỏ, thì đó là một chuyện rất là lớn lao. Nhưng mà chuyện lớn của hôm nay thực ra nó chỉ là một cái chuyện rất là nhỏ của nhiều năm sau thôi, đúng không? Ngày xưa chúng ta cố gắng đạt điểm rất là cao trong kỳ thi này, kỳ thi nọ. Bây giờ mọi người nhìn lại đi, thực ra cái đó nó có đáng không? Đúng không? Thậm chí là có đáng để ta gian lận hay không? Có đáng để ta quay cóp hay không? Đúng không? Có đáng để chúng ta học ngày học đêm hay không? Đôi khi nó là như vậy đó mọi người. Cho nên là làm ơn trước khi chúng ta ra những quyết định mà nó hơi sai trái với bản thân chúng ta, mình không nói luân thường đạo lý gì ở đây hết, thì đầu tiên hãy nhớ rằng những cái khó khăn của bạn ngày hôm nay, ví dụ như hôm nay 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu, có thể là nó khiến cho bạn chùn bước, nó khiến cho bạn gặp khó khăn. Nhưng mà nghĩ đi, 5, 10 năm sau, 20 năm sau, cái chuyện mà 100 triệu đối với bạn có thể là nó chỉ là thu nhập của một tháng, đúng không? Vậy tại sao mà 10 năm trước chúng ta lại cố gắng sống chết vì nó, chúng ta thì gọi là thi triển mọi thủ đoạn đúng không? Mà có những thứ mình lặp lại nha, có những thứ mất đi rồi không bao giờ lấy lại được, và có những thứ thời gian không thể xóa nhòa được. Có thể tòa án sẽ không tuyên án chúng ta đúng không, có thể bạn bè sẽ không đi bê rế chúng ta, có thể người ta sẽ không biết về những câu chuyện đấy, không biết về những cái điều xấu xa chúng ta làm. Nhưng mà cái người mà hiểu rất rõ là chúng ta đã làm điều không tốt và luôn luôn dằn vặt chúng ta, luôn luôn nhắc chúng ta dằn vặt nó là chúng ta, đúng không? Chúng ta đâu có quên những cái chuyện chúng ta làm đâu mọi người. Cho nên là làm ơn những điều chúng ta làm chúng ta nên cân nhắc một tí được không ạ? Ok, cảm ơn các bạn đã nghe podcast tới bây giờ. Và nếu như có những cái đồng cảm, có những chia sẻ thì các bạn có thể là gửi về fanpage Ứng Đen hoặc là email ứngđenvn@gmail.com nhé. Chúc các bạn ngủ ngon nếu các bạn đang nghe vào buổi tối.